Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm với nhau về chức vụ của mục sư và mối tương quan của mục sư đối với Đức Chúa Trời và đối với Hội Thánh. Xin chúng ta cùng xem lời của Chúa được chép ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên và lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời Ngài. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Chúng ta cầu nguyện. Là Chúa là Đấng đã trả một giá đắt là huyết và sự sống của Ngài để mua chuộc chúng con và thành lập Hội Thánh của Ngài trên đất. Đây là gia đình của Đức Chúa Trời. Đây là đoàn thể con dân của Ngài. Và Chúa đã sắp đặt tất cả mọi điều để Chúa ơi bày tỏ sự hiện diện vinh hiển và ân điển của Ngài trong Hội Thánh và qua Hội Thánh để đưa đến trong thế gian. Ngài đã sắp đặt tất cả các chức vụ và ban cho tất cả mọi người chúng con đều ở trong trật tự của Ngài. Chúng con cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng con hiểu rõ về sự đặc định của Đức Chúa Trời và về chức vụ của từng người, trong đó có người chăn bày, trong đó có mỗi một người ở trong chúng con là hàng ngũ nhân sự, để ai nấy trong chúng con đều hết lòng trung tín trước mặt Ngài như những người đầy tớ nghe lành. Hầu cho qua đó Đức Chúa Trời đẹp lòng và Ngài có thể làm những việc lớn ở giữa vòng chúng con và bày tỏ sự vinh hiển Chúa. Xin dạy chúng con về chức vụ mục sư với Hội Thánh của Chúa, để ai nấy trong chúng con đều hiểu rõ về sự kêu gọi và chức vụ mà Ngài đã giao phó cho chúng con, và chúng con bước đi một cách đúng đắn ở trước mặt Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin hãy dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Hôm nay chúng ta có thể sẽ dùng nhiều thì giờ để đọc lời của Chúa, hay nói một cách khác là chúng ta sẽ đọc nhiều trong lời của Đức Chúa Trời để hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời liên hệ tới chức vụ của mục sư là như thế nào. Đặc biệt là tôi muốn chọn một cái đề mục, đó là mục sư ba sự ban cho. Thứ nhất là Đức Chúa Trời ban cho mục sư và ban mục sư cho Hội Thánh. Thứ nhì, đó là mục sư bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh. Và thứ ba là bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, Hội Thánh ban cho mục sư. Cho nên sự ban cho mà chúng ta sẽ học hỏi trong thời giờ này. Và nói những điều này tôi muốn phải phân trần, là bởi vì đây không phải là điều tôi nói cho chính mình, giảng về mình cho Hội Thánh, nhưng mà nói về một chức vụ mục sư, hầu cho tất cả chúng ta là con dân của Chúa, là Hội Thánh của Ngài, hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chức vụ mục sư là thế nào. Và dù có một cái sự thay đổi các mục sư đi nữa, thì chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn để chúng ta có một cái cách hành xử một cách phải lẽ theo như lời của Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Ở trong một cái tờ báo thì ghi lại lời của một, kể lại một cái câu chuyện. Có một người đã đến để nói với một mục sư rằng: nếu mà tôi có con cái của tôi mà nó khờ khạo đó, thì nó lớn lên tôi sẽ cho nó làm mục sư. Thì vị mục sư này rất là nhẹ nhàng, tế nhị, và ông cũng nói rằng rõ ràng là cha của ông đã không đồng ý cái điều đó với ông. Nghĩa là chúng ta hiểu rằng đó, ý ông này là muốn nói một cái lời gì đó nhằm cái tính cách là khinh thường đối với vị mục sư, phải không? Chỉ là những kẻ khờ khạo mới bước vào trong vị mục sư thôi. Thì vị mục sư đã trả lời rằng đó, cha của ông đã không đồng ý với ông về điều đó, là bởi vì chính cái người đó đã không đứng trong chức vụ mục sư. Người đó ở trong một cái chức vụ khác, ở trong một cái công tác khác, phải không? Ở trong một cái đời sống khác. Thì điều đó tỏ ra cho thấy rằng ai là người khờ khạo. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái cách nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cũng nhắc nhở. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải biết rằng đó, không phải là mục sư là một cái người trình độ thiếu kém, hay là không biết nghề ngỗng gì, không biết làm cái gì rồi đó thì cho là mục sư. Nó không phải như vậy đâu. Nhưng mà đây là thiên chức mà Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi trên một người để đưa người đó vào một chức vụ cao. Trở lại với cái phần thánh kinh mà chúng ta thấy ở đây đó, thì cái điểm thứ nhất mà chúng ta học hỏi đó là Đức Chúa Trời ban cho mục sư một số điều, và Đức Chúa Trời cũng ban mục sư cho hội thánh nữa. Dạ tôi xin lỗi cái này đó. Để giúp cho chúng ta có thể hiểu được điều này thì chúng ta trở lại với phần kinh thánh gốc của chúng ta ở đây. Thì chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ, ông đã nhận mình là một trưởng lão, là một người chăn bày, là một cái người quản trị đối với hội thánh của Chúa. Thì chức vụ mà ông đã nhận được đó là đến từ Đấng Christ và từ ân điển của Đấng Christ mà ông đã hiểu biết. Có nghĩa là ông nói về sự đau đớn và sự vinh hiển của Đấng Christ mà ông đã kinh nghiệm được, đồng thời cũng hướng đến một cái mục đích, đó là sự vinh hiển trong lúc cuối cùng mà Chúa là Đấng đã kêu gọi, đã ban cho đó. Thì chính Ngài là Đấng cũng sẽ ban mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo cho những người trung tín với Ngài. Và điều này tỏ cho chúng ta biết rằng đó, đây là một cái món quà rất là cao quý mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho vị mục sư mà cũng ban cho hội thánh nữa. Chúng ta xem ở trong thơ Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7 cho đến câu số 11, thì ở đây sứ đồ Phao-lô ông đã nói như thế này: nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Vả những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tường trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chúng ta thấy ở đây trước hết thì Phao-lô ông nói đến việc Đấng Christ Ngài là Đấng đã xuống ở trong sự hy sinh của Ngài để chịu chết. Rồi Ngài cũng đã lên để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Sau đó Ngài đã ban ân điển, không phải chỉ là ân điển cho loài người thôi, nhưng mà ở đây đang nói đến ân điển được ban cho hội thánh. Nó là một cái quà tặng, nó là một ân tứ đầy vinh hiển mà Chúa đã ban cho. Đó là Ngài ban cho các chức vụ, trong đó thì có chức vụ sứ đồ, tiên tri, rồi thầy giảng tin lành, mục sư, giáo sư. Và chúng ta biết rằng trong nguyên văn chữ mục sư và giáo sư này nó đi liền với nhau, chứ không phải mục sư và giáo sư đâu, nhưng mà là mục sư giáo sư. Cho nên điều này nó giúp cho chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa của chức vụ mục sư. Trong đó thì vừa là một mục tử, có nghĩa là người chăn bày, nhưng mà cũng là một giáo sư, là một cái người dạy dỗ về lẽ thật cho hội thánh của Chúa nữa. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng mục sư là một ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Đây là một cái điều mà chúng ta tạ ơn Chúa. Và những người được kêu gọi vào trong chức vụ thì ấy cũng là bởi ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho. Điều này nói lên cho chúng ta thấy mục sư là một người được Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa, là một người được kêu gọi và là một người được Đức Chúa Trời sai phái đến với một sứ mạng, với một cái trọng trách là để chăn bầy chiên mà Chúa đã mua bằng chính huyết của Ngài, để gây dựng cho bày chiên đó hay là gây dựng cho hội thánh được tăng trưởng, được lớn lên cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Cho nên đây là điều mà nó giúp cho chúng ta có thể thấy. Bởi điều này mục sư phải là một người nhận biết thiên chức. Đây không phải là một người do giáo hội phong chức. Đó không phải là một người tự phong chức. Đó cũng không phải là một người do con người phong chức, mà đó là người được Đức Chúa Trời phong chức. Điều này cho chúng ta biết rằng đây là một thiên chức. Và những người trong hội thánh của Chúa nhìn nhận ân điển của Đức Chúa Trời đã ban vị mục sư đó cho mình thì công nhận chức vụ của người đó. Cho nên chúng ta đôi khi mình có thể thấy có những cái lễ bổ nhiệm hay là những cái lễ thụ phong, những cái lễ phong chức dành cho các mục sư. Nhưng mà chúng ta biết rằng mục đích thật của việc này chỉ là một sự công nhận chức vụ của một người đã được Đức Chúa Trời phong chức và giao phó cho mình. Và mình nhìn nhận cái điều đó để mình tiếp nhận cái món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mà thôi. Và điều này cũng nhắc nhở cho một vị mục sư rằng đó, vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình, đã kêu gọi mình, đã sai phái mình, đã giao trọng trách cho mình, thì á, người đó phải là một người hiểu biết Chúa. Như Phaolô ông đã nói, như Phêrô đã nói, là một cái người đã kinh nghiệm về sự đau đớn của Đấng Christ mà cũng kinh nghiệm về sự vinh hiển của Ngài đó. Cho nên đó là một người phải hiểu biết Đức Chúa Trời và hiểu biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình là như thế nào và mục đích của chức vụ của mình là gì. Đó là một người phải làm sao đem Đấng Christ và xây dựng Đấng Christ cho đến khi Đấng Christ được thành hình trong đời sống của các tín hữu trong hội thánh và làm cho hội thánh ngày càng trở nên giống như Đấng Christ, đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Điều thứ nhì mà chúng ta thấy được ở đây đó là khi được Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn, Ngài kêu gọi, Ngài sai phái, thì mục sư là người được Đức Chúa Trời ban thẩm quyền của chính Ngài trên đời sống và chức vụ của người đó. Nói một cách khác, đây là thẩm quyền đại diện của Đức Chúa Trời ở giữa vòng hội thánh của Chúa. Và đó là một điều mà vị mục sư cần phải biết và đó là một điều mà hội thánh phải biết. Mục sư là một người đại diện thẩm quyền, uy quyền của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Ngài. Chúng ta có thể đọc thấy điều này khi Chúa nói rằng đó, Ngài là đấng chăn chiên trưởng, như Phêrô đã nói. Ngài là đấng chăn chiên trưởng, trong khi vị mục sư là người chăn chiên nhỏ ở dưới quyền. Chúa mới là chủ trên hội thánh của Ngài. Chúa cũng giống như là tổng giám đốc vậy đó. Trong khi đó thì vị mục sư có thể là một giám đốc. Đó có thể là một người trưởng phòng ở trong một cái phạm vi nào đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đây là điều mà chúng ta cần phải biết rằng đó là một người được Đức Chúa Trời ban cho uy quyền và là một người đại diện cho Đức Chúa Trời trong cái uy quyền đó. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái việc này để nhận biết được về cái thái độ của hội thánh của Chúa hay là con cái của Chúa đối với vị mục sư như là một người đại diện uy quyền của Đức Chúa Trời. Điều này thật ra đó thì chính vị mục sư cần phải thấy rằng đó, mình là một người đại diện cho uy quyền của Đức Chúa Trời đó, thì trước nhất người này phải nhận biết rằng uy quyền này không phải thuộc về mình. Nó không phải tự mình mà có. Nó không phải ở trong mình mà ra. Nhưng uy quyền đó đến từ Đức Chúa Trời. Mình chỉ là một người đại diện thôi. Có những mục sư lạm quyền, lộng quyền là bởi vì những người đó không có nhận thức một cách đúng đắn rằng mình chỉ là người đại diện uy quyền của Đức Chúa Trời. Uy quyền là thuộc về Chúa. Và Ngài ủy thác lại cho vị mục sư đó. Có một điều mà chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài chủ tể ở trong tất cả vũ trụ, kể cả trong linh giới, trong thế giới linh ấy, thì Ngài đã sắp đặt nó tất cả mọi sự, điều khiển tất cả mọi sự, chủ tể tất cả mọi sự bởi uy quyền của chính Ngài. Không có uy quyền thì chúng ta biết rằng không có một hệ thống, không có một trật tự.
và tất cả đều sẽ bị sụp đổ hết. Nếu không bởi uy quyền của Đức Chúa Trời điều khiển vũ trụ này và tất cả mọi cái lãnh vực trong thế giới này, thì nó sẽ hỗn loạn, và hỗn loạn thì sẽ gây đến một cái hậu quả là mọi sự sẽ sụp đổ, mọi sự sẽ hủy phá. Cho Đức Chúa Trời, Ngài thiết lập uy quyền của Ngài, và Đức Chúa Trời thiết lập uy quyền của Ngài trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thí dụ như trong linh giới thì chúng ta biết rằng có các hệ thống của các thiên sứ, thì Đức Chúa Trời Ngài cũng thiết lập các uy quyền đại diện của Ngài nữa. Ngay cả việc mà chúng ta thấy rằng có những thiên sứ sa ngã, thí dụ như Lucifer đã sa ngã phản loạn đối với Đức Chúa Trời vì không có phục uy quyền của Ngài, và trở nên ma quỷ, trở nên Satan. Thì chúng ta thấy rằng các thiên sứ lành đó, trong những lúc mà phải đánh trận đối với quỷ sứ, đối với ma quỷ đó, thì cũng không có những cái thái độ khinh dễ đối với những linh sa ngã đó nữa. Cho nên trong thời Giu-đe chúng ta có thể thấy rằng đó, thiên sứ trưởng Michel hay là Michael á, khi mà đối diện với Satan trong cái việc giành xác của bôi xe, thì chúng ta biết rằng Satan là một thiên sứ sa ngã, nhưng mà trong quá khứ nó đã từng là một thiên sứ trưởng ở trong thiên đàng. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng thiên sứ Michel dù là một thiên sứ chiến trận, là một thiên sứ của Đức Chúa Trời, nhưng mà không nói những cái lời gì đó có tính cách nhục mạ và xúc phạm, mà chỉ nói rằng cầu xin Đức Chúa Trời sửa phạt ngươi. Nghĩa là vẫn có một cái sự tôn trọng đối với những cái thẩm quyền nào đó mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Hẳn nhiên điều này thì không có liên hệ đối với chúng ta là con cái của Ngài hay là hội thánh của Chúa, vì chúng ta không ở dưới cái uy quyền của ma quỷ. Mà ngược lại, là cơ đốc nhân hay là hội thánh thì ma quỷ nó ở dưới cái uy quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta. Ngài đã ban quyền cho chúng ta để giày đạp rắn, bò cạp và mọi thế lực thù địch dưới chân của mình. Và Phaolô ông cũng nói rằng đó, bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ thì Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Chúng ta không ở dưới cái điều đó, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta có quyền nhục mạ đối với ma quỷ đâu. Bởi vì nó cũng từng là một cấp có thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, ở trong cái thế giới của con người đó, Đức Chúa Trời thiết lập các chính quyền. Uy quyền đều do Đức Chúa Trời hết á. Và các chính quyền được lập nên bởi uy quyền của Đức Chúa Trời, và họ là uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời để có thể cai trị, để có thể quản lý đối với một quốc gia hay là một cái phạm vi lãnh thổ nào đó. Và chúng ta thấy rằng đó, Phaolô cũng như là các sứ đồ hay là lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta, ngay cả cơ đốc nhân thì trong cái lãnh vực đối với chính quyền của đời này, chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền. Và chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu Ngài cũng đã nêu gương cho chúng ta về điều đó nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng đó, Ngài đã nói đến các loại thẩm quyền khác nhau. Khi người ta đến để mà gài bẫy Chúa bằng một câu chất vấn rằng có nên nộp thuế cho Caesar hay không, thì Chúa đã mượn cái đồng tiền lúc bấy giờ đang thịnh hành đó, thì ở trong đó nó có cái hình và hiệu của Caesar, đó là hoàng đế của La Mã. Và Ngài nói rằng đó, hình và hiệu này của ai? Người ta trả lời rằng của Caesar. Thì Chúa mới trả lời rằng đó, hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Cho nên điều đó nó nói lên Ngài đã nộp thuế, Ngài đã nêu gương cho chúng ta về cái điều đó. Cái gì của Caesar thì phải tôn trọng Caesar, và phải làm một cái điều đúng đối với cái thẩm quyền của Caesar, vì Caesar là do Đức Chúa Trời thiết lập nên. Nhưng mà có một thẩm quyền cao hơn là Đức Chúa Trời, cho nên cái gì của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải vâng phục đối với cái thẩm quyền tối cao đó nữa. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng có những cái loại thẩm quyền đại diện mà Đức Chúa Trời thiết lập trong thế giới này. Rồi đi vào trong những cái phạm vi gần gũi hơn, thí dụ như gia đình chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong gia đình á, Chúa cũng thiết lập một cái thẩm quyền đại diện. Chúa nói rằng chồng là đầu vợ, vợ phải vâng phục chồng. Chúa nói rằng người cha là chủ ở trong gia đình. Đó là một uy quyền đại diện. Vì vậy chúng ta thấy rằng đó, một người vợ không thể nói rằng tôi không thích người chồng của tôi một số điểm nào đó cho nên tôi không vâng phục. Người con cũng không thể nói rằng đó, cái điều gì mà tôi không thích về cha của mình, tôi không vâng phục. Bởi vì có những điều mà người vợ có thể thích, mà cũng có nhiều điều không thích về người chồng của mình. Nhưng mà Chúa dạy rằng phải vâng phục đối với cái thẩm quyền đại diện đó. Một người con cũng có thể có nhiều điều không thích về cha của mình, cũng như thẳng nhiên có những điều thích về cha của mình. Nhưng cái vấn đề ở đây không phải là thích hay là không thích, mà là một sự thuận phục trước cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Chúng ta đi ra ngoài xã hội, chúng ta đi sinh hoạt, chúng ta lái xe trên đường, chúng ta phải vâng phục đối với các thẩm quyền đại diện mà Đức Chúa Trời đã thiết lập ở trong xã hội. Trong đó thì chúng ta thấy có tòa án, trong đó thì chúng ta thấy có bác sĩ, chúng ta cũng thấy có cảnh sát, nhân viên công lực. Mà chúng ta thấy rằng đó, chúng ta phải vâng phục vì đó là những cái thẩm quyền đại diện của Đức Chúa Trời đã thiết lập. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải nhận biết. Và rồi cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra một cách rõ nét nhất, đó chính là ở trong hội thánh của Ngài. Ngài không bày tỏ được ở trong thế giới, ở bên ngoài, bởi vì người ta không biết Đức Chúa Trời. Người ta không biết về lời của Đức Chúa Trời, không biết lẽ thật. Nhưng mà trong hội thánh thì chúng ta biết điều đó. Và Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài ra rõ nét nhất là trong hội thánh của Ngài. Cho nên đây là gia đình của Đức Chúa Trời, đây là đoàn thể của Đức Chúa Trời. Và một cái hình ảnh khác cho chúng ta thấy đó chính là thân thể huyền nhiệm của Đấng Christ, mà Ngài là đầu. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Đức Chúa Trời thiết lập cái hệ thống thẩm quyền của Ngài trong hội thánh. Chúa Giê-xu không có hiện ra ở đây để nói với chúng ta một số điều nào đó. Ngài cũng không có cầu nguyện cho chúng ta bằng cái sự giống như là hiện hình của Ngài. Không có, Ngài đâu có nói gì với chúng ta đâu. Ngài cũng không có hiện hình ra đây để cầu thai cho chúng ta. Không có đặt tay ở trên chúng ta. Có phải vậy không? Nhưng mà Chúa đã thiết lập những người là đại diện cho thẩm quyền của Ngài. Trong đó có mục sư. Trên đây là điểm mà chúng ta cần phải nhận thấy. Có thể có nhiều điều quý bạn chị em thích mục sư, mà có nhiều điều không thích về mục sư. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là thích hay là không thích. Không phải bởi vì tôi thích mục sư đó cho nên tôi mới thuận phục mục sư đó, mà mục sư này tôi không thích cho nên tôi không thuận phục. Đây không phải là vấn đề thích hay là không thích. Nếu người đó đang thi hành cái thẩm quyền nhân danh Chúa và nhân danh lẽ thật của Chúa thì chúng ta phải thuận phục. Cho dù không thích, chúng ta phải thuận phục. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Và vì mục sư khi nhận biết rằng Đức Chúa Trời ban cho mình cái thẩm quyền đại diện đó, thì không chỉ là người này nhận biết cái thẩm quyền là thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải thuộc về mình. Mình chỉ là người đại diện thôi. Thi hành những cái gì mà Đức Chúa Trời ủy quyền cho mình. Thì cái điểm thứ nhì đó là vị mục sư cần phải biết từ bỏ bản ngã của mình. Bởi vì nếu mình coi cái tôi của mình là quan trọng, mình sẽ có thể thiết lập cái luật pháp hay là cái ý riêng của mình như là cái thẩm quyền. Và điều đó là sai. Điều đó nó thuộc về ma quỷ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng khi ma quỷ nó phản loạn đối với Đức Chúa Trời đó, tức là một thiên sứ mà phản loạn đối với Đức Chúa Trời và trở thành ma quỷ, thì nó không có phục đối với cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời, mà nó chỉ muốn làm những cái gì theo ý riêng của nó mà thôi. Và đó cũng chính là điều mà ma quỷ đã lừa dối để cám dỗ tổ phụ của loài người bất phục đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời đã định, và tự nhắc mình lên coi mình là khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Thành thử coi như cái ý riêng của mình, cái tôi của mình, cái bản ngã của mình đó, thì nó có thẩm quyền riêng tương đương với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều đó là sai. Vì vậy, một mục sư nhận biết mình là người đại diện cho thẩm quyền của Đức Chúa Trời thì cũng cần phải biết từ bỏ bản ngã của mình nữa. Và điều thứ ba, mà vị mục sư nhận biết mình là thẩm quyền đại diện ở giữa hội thánh đó, thì người này cũng phải có một mối tương giao mật thiết đối với Đức Chúa Trời. Phải có một cái sự tương giao. Chúng ta thử nghĩ giống như là một công ty đi, mà ông tổng giám đốc có thể sai một nhân viên nào đó là đại diện để đi liên hệ với một cái công ty khác để ký một cái hợp đồng, thì có thể đưa ra một số những cái điều khoản, những cái lời chỉ dẫn. Thì bây giờ chúng ta thấy là người này đi ra và khi tiếp xúc với cái đối tác khác thì có thể có những cái sự trao đổi. Người này đại diện cho cái công ty của mình, đại diện cho vị tổng giám đốc để làm cái công tác đi ra liên hệ và ký hợp đồng, phải không? Có thể nhận biết một số những cái điểm nào đó mà mình cần phải có. Nhưng mà nếu như có một số điều nào đó mà nó mới và nó không có được rõ ràng, người này không có nắm chắc, rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái người đại diện này cần phải liên hệ đối với vị tổng giám đốc để được cái sự chỉ dẫn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, một mục sư được Chúa đặt trong cái vị thế của một người đại diện thẩm quyền của Đức Chúa Trời phải có một mối tương giao mật thiết với Ngài. Ba điều này nó giúp cho người này có thể thi hành cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho mình một cách đúng đắn, một cách có hiệu quả. Cái điểm thứ ba mà chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời ban cho mục sư đó là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng lựa chọn vị mục sư ban thẩm quyền hay là ủy quyền cho mục sư. Và thứ ba, đó là Đức Chúa Trời bảo hộ và ban thưởng cho mục sư. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Phi-e-rơ ông đã nói rằng đó, cho đến khi đấng chăn chiên trưởng hiện ra thì Ngài sẽ ban mão triều thiên vinh hiển không hề tàn héo cho những vị mục sư hay là những tôi tớ của Chúa trung tín. Và đó không phải chỉ là đến thời điểm cuối cùng trong cái sự phán xét của Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời bảo hộ ở trên đời sống và chức vụ của một vị mục sư. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, khi Ngài bảo hộ cho đời sống và chức vụ của vị mục sư đó, là như thế nào? Một cách trực tiếp hay là một cách gián tiếp? Và tôi có thể nói ngay rằng đó, Ngài làm cái điều đó một cách gián tiếp qua hội thánh. Lát nữa chúng ta sẽ nói đến những cái gì mà hội thánh cần phải đối xử với một vị mục sư là như thế nào. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là ba điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho mục sư. Và đó là những đặc điểm của một người là ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Cho nên chúng tôi, mục sư và bất kỳ một mục sư nào mà Chúa gửi đến cho chúng ta trong đời sống của mình cho hội thánh của Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nhận thấy được những điểm này. Và tôi đang nói đến mục sư quản nhiệm hội thánh địa phương. Có nhiều khi mình không có hiểu được điều này, mình tưởng mục sư nào cũng có thẩm quyền ở trên mình. Không có. Bởi vì Đức Chúa Trời chỉ có thể bày tỏ Ngài ra trong cái mối thông công, trong cái mối quan hệ. Và bởi cái mối quan hệ và thông công đó thì có một sự hiểu biết lẫn nhau. Có nhiều khi ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy mình có thể bị rơi vào trong một cái điểm mà lệch lạc trong đời sống đức tin của chúng ta đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng bây giờ tôi không cần một sư quản nhiệm gì hết á. Hội thánh này không cần một sư quản nhiệm. Mình có thể mời một số các mục sư nào đó đi đến đây rồi giảng cho mình. Rồi bây giờ mình lên trên online, mình lên mạng internet. Có bao nhiêu hàng ngàn các mục sư. Là các bài giảng là vô số. Mình nghe trên đó là đủ rồi. Chúng ta nhớ rằng những vị mục sư đó giảng dạy và chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể học. Họ như là những thầy giáo của chúng ta thôi, mà không phải là mục sư của mình. Bởi vì không có mối thông công, không có mối quan hệ, không có một sự hiểu biết gì giữa vị mục sư đó với mình và mình với người đó. Trong lớp trường Chủ nhật thì cảm ơn Chúa trong cái thời gian này cũng đang học về nhiều điểm liên hệ tới người lãnh đạo thuộc linh. Ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 và đoạn 4. Thì những ai đã học lớp trường Chủ nhật thì chúng ta có thể thấy rằng Phao-lô, ông đã ví sánh nhiều cái hình ảnh cương vị khác nhau của một người lãnh đạo thuộc linh. Trong đó nói đến một người đầy tớ. Đầy tớ là ý nghĩa, với ý nghĩa là một cái người hầu bàn. Người hầu bàn là cái người phục vụ cho mình á, giống như là ở trong một cái nhà giàu, rồi cái người chủ đãi chúng ta chẳng hạn đi. Thì có cái người hầu bàn, đây không phải là người hầu bàn ngoài tiệm, nhưng mà là ở trong một cái nhà quyền quý cao sang gì đó, khoản đãi chúng ta. Thì có những người hầu bàn. Thì người hầu bàn đó là một cái người chỉ là đem thức ăn trong cái thực đơn nào đó do người chủ quyết định, phải không? Đem đến cho mình thôi. Mình cũng biết ơn cái người đó. Nhưng mà đó chỉ là một người hầu bàn. Rồi cái thứ nhì á, đó là một cái người làm cái công tác trồng trọt, kẻ trồng người tưới. Kẻ trồng người tưới. Nhưng mà Đức Chúa Trời là làm cho lớn lên. Đức Chúa Trời cũng không có làm cho nó lớn lên được nếu không có kẻ trồng người tưới. Nó sẽ chỉ là một cái mảnh đất hoang thôi, chỉ có gai góc mọc lên thôi, chứ không thể nào mà có được một cái mảnh vườn tốt tươi được nếu không có kẻ trồng người tưới. Nhưng mà kẻ trồng người tưới đều không ra gì, Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Đó là hình ảnh thứ nhì. Hình ảnh thứ ba là người thợ xây dựng. Phaolô, ông là người đã xây nền, có những người khác thì xây dựng lên trên cái nền đó. Điểm thứ tư là nói đến một đầy tớ. Ở trong đoạn 4 của thơ Côrintô thứ nhất thì chữ đầy tớ ở đây mang một cái ý nghĩa là những nô lệ mà chèo thuyền vào thời xưa đó, thì tất cả đều phải theo cái lệnh truyền của một cái người lãnh đạo nào đó, cái người cai quản lúc đó, theo cái hồi trống hay là lúc nào phải chèo thưa, lúc nào chèo nhặt gì đó, phải không? Chèo nhanh, chèo chậm, chèo mạnh gì đó, thì phải theo cái lệnh truyền đó. Đó là một nô lệ của Chúa. Trong cái ý nghĩa tích cực, trong cái ý nghĩa tốt là phải hoàn toàn vâng phục đối với Chúa trong tất cả mọi cái công tác. Rồi, cái hình ảnh tiếp theo nữa là một người quản gia, quản lý sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Trên Đức Chúa Trời giao phó cho cái người quản gia này, người này không phải là chủ, mà là một người quản gia, được chủ ủy thác giao phó cái sự mầu nhiệm này, giao phó những ta lân, giao phó cho những nén bạc và làm sinh lợi ra. Cho nên đó là một người quản gia, phải cho đồ ăn đúng giờ đối với tất cả mọi thành viên ở trong gia đình. Đó là một người quản gia. Và điểm thứ sáu, đó là nói đến người lãnh đạo thuộc linh như một người cha thuộc linh. Cho đó là một số các hình ảnh đã được học qua. Và hôm nay chúng ta thấy được một điều, đó là ở đây Đức Chúa Trời Ngài đã lập một mục sư trên hội thánh của Chúa với những cái cương vị khác nhau. Nhưng mà đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đó là điểm mà chúng ta cần phải thấy. Đó là đầy tớ của Đấng Christ, đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Người đó được phục vụ đối với hội thánh, nhưng mà là đầy tớ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là đầy tớ của hội thánh. Có nhiều khi nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng mục sư là một cái người đến đây trong hội thánh này là để thỏa mãn, để đáp ứng tất cả những cái điều mong muốn của hội thánh. Phải nói theo điều mà hội thánh muốn ông phải nói. Phải làm những gì mà hội thánh muốn ông phải làm. Phải đáp ứng những cái gì đó mà lòng của họ mong ước. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đó, không. Bởi vì hội thánh không phải là cái người chủ của mục sư. Đức Chúa Trời mới là chủ của mục sư. Mục sư là đầy tớ của Đức Christ, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy thử suy nghĩ coi, Môi-se là một người được Đức Chúa Trời đặt là một cái người chăn đối với bầy chiên của Đức Chúa Trời là dân Israel, để giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Và nếu như bây giờ Môi-se đó, ông chỉ chiều theo những cái gì mà lòng mong muốn của hội chúng Israel thôi, và làm theo ý của họ thôi, thì cái kết cuộc nó sẽ như thế nào? Chắc chắn là họ sẽ tự động vắng trở về và làm nô lệ tại Ai Cập thôi à. Không thể nào mà họ có thể đến được đất hứa. Chính như vậy thì chúng ta thấy rằng Môi-se đã vâng lời Đức Chúa Trời để có thể hướng dẫn cho dân Israel như là một bầy chiên để họ phải đến đất hứa. Không phải là chiều theo ý của họ. Chúng ta nhớ rằng đó, A-rôn vì không có nhận thức được cái vai trò của mình, cái chức vụ của mình như vậy. Cho nên trong lúc Môi-se đi lên trên núi để tương giao với Đức Chúa Trời, bởi đó nhận cái sự khải thị về các điều răn đó, thì chúng ta thấy rằng ở dưới đồng bằng đó thì ông đại diện cho Môi-se. Thật ra thì ông cũng đại diện cho Đức Chúa Trời vì được ủy thác. Nhưng mà thay vì ông hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời để làm theo, thì ông đã chiều theo ý muốn của dân sự. Cho nên mới là làm một cái con bò bằng vàng và nói rằng đây là Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, và họ sắp mình xuống thờ lại đối với con bò vàng đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng mình phải nhận biết mục sư là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua về vị mục sư bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Hay nói một cách khác, đây là chức vụ của mục sư. Trở lại với thơ Phi-e-rơ thứ nhất, thì chúng ta thấy ở đây Phi-e-rơ ông đã mô tả qua ba cái phần nhiệm khác nhau của một mục sư. Thứ nhất ông nói rằng ta là trưởng lão. Thứ nhì ông nói hãy chăn bày, tức là một người chăn chiên. Thứ ba ông nói đến quản trị phần trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Đó là một giám thị hay là một giám mục. Cho nên chúng ta biết rằng đó, có ba cái chức danh liên hệ tới chức vụ của mục sư. Đây không phải là ba chức vụ khác nhau, mà là ba cái nhiệm vụ khác nhau của cùng một chức vụ. Thứ nhất là trưởng lão, thứ nhì là người chăn bày, và thứ ba đó là người giám mục hay là một giám thị. Và đây là một điều mà nếu chúng ta xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 20 thì chúng ta cũng thấy Phaolô ông đã bày tỏ cho chúng ta thấy ba cái đặc điểm đó. Câu số 17, đoạn 20 câu số 17: bây giờ Phaolô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Và câu số 28: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bày, tức là người chăn bày đó, mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Cho nên á, chăn bày và coi sóc có nghĩa là một người giám thị. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng ba cái chức danh này cũng đã được Phaolô nói đến đối với cái chức vụ mục sư của các hội thánh địa phương lúc bấy giờ tại thành Ê-phê-sô. Như vậy thì ba cái chức danh này nói lên cho chúng ta thấy ba cái phương diện khác nhau của chức vụ mục sư. Đây là cái chức vụ ba mặt. Tôi muốn đưa cái chức danh trưởng lão lên trước. Trưởng lão ở đây cho chúng ta một cái ý nghĩa như thế nào? Trưởng lão ở đây nói đến là nhân cách của vị mục sư. Tức là mục sư là ai đó. Trưởng lão nó chỉ về một người trưởng thành. Không chỉ, hẳn nhiên là không phải chỉ là vấn đề về tuổi tác, nhưng mà còn là trưởng thành thuộc linh, trưởng thành trong sự nhận biết Chúa nữa. Cho nên đó là một người có một sự trưởng thành, có một sự chín chắn và có một cái đời sống với những phẩm cách xứng đáng. Vì vậy chúng ta thấy rằng khi mô tả về những phẩm cách của một trưởng lão, của một giám mục hay là của một mục sư đó, thì Phaolô ông đã mô tả một cách rất là rõ ràng. Chúng ta hãy xem ở trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 3. Tôi xin được đọc từ câu thứ nhất: ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ba quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Chúng ta xem thêm một chỗ nữa mà Phaolô ông cũng đã dạy đối với một giám mục khác, hay là một trưởng lão khác, hoặc là một mục sư. Sách Tít đoạn 1. Câu số 5 trở đi: ta đã để con lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Khi chúng ta đọc qua cái danh sách về những cái phẩm cách, những cái yêu cầu và cái tiêu chuẩn của một mục sư đó, một trưởng lão, một mục sư, một giám mục, phải không? Thì ở đây cho chúng ta thấy là những cái phẩm cách tin kính Chúa là quan trọng nhất và được liệt kê nhiều nhất. Còn tài năng chỉ nói đến một vài cái thôi. Cho nên phẩm cách của mục sư là một điều rất là quan trọng. Mà chúng ta thấy ở đó là không chỗ trách được. Không chỗ trách có nghĩa là người này là một người trọn vẹn. Bởi vì nếu như vậy thì người đó trở thành Đức Chúa Trời rồi. Không ai trong chúng ta là một người trọn vẹn cả. Nhưng mà là một cái người mà cái lối sống của người đó và cái khuynh hướng sống của người đó, nó cho thấy người đó hướng về một cái đời sống tin kính và thăng tiến ở trong cái đời sống tin kính. Rồi chúng ta cũng thấy được ở đó, cho chúng ta thấy Người này cũng phải là một cái người khéo cai trị nhà của mình, là chồng của một vợ. Điều này đã được đưa lên trong cái phần đầu. Đây là một cái điểm mà đôi khi có thể có những người chúng ta nghe và chúng ta hiểu chưa có chính xác. Bởi vì có một cái lời giải thích cho rằng đó, một cái người làm giám mục là chồng của một vợ đó, thì có nghĩa là trong cái lúc người đó được kêu gọi vào chức vụ và thi hành chức vụ, thì người đó không có đa thê. Trong cái thời điểm đó người đó không có đa thê, có nghĩa là có nhiều vợ. Hẳn nhiên bây giờ chúng ta nếu mà chọn một người mà làm mục sư, chúng ta có chọn một cái người mà đa thê không? Có không? Chắc chắn không ai chọn một người đa thê. Trên cái điều này nó không mang ý nghĩa đó. Nhưng mà chồng của một vợ nó có nghĩa là người này không được đa thê. Bởi vì nó có thể có một cái sự đa thê tiệm tiến. Đời sống của người đó có nhiều vợ, nhưng mà không phải cùng một lúc mà nhiều lúc khác nhau. Có vợ trước, ly dị, lấy vợ khác. Có thể trong một cái thời điểm nào đó thì mình chỉ thấy người này sống chung với một người nữ thôi, là gọi là người vợ của mình. Nhưng mà trước đó người có vợ khác rồi. Thì người này vẫn ở trong một cái tình trạng không đạt tiêu chuẩn của một mục sư. Vì đa thê tiệm tiến. Cho nên đây là một cái điểm mà hẳn nhiên chúng ta không có học nhiều hôm nay về chức vụ mục sư. Khi nào dạy cho các mục sư thì sẽ nói rõ hơn về những cái điểm này. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy đó là một trong những cái đặc điểm. Bởi vì nếu không thì không thể nào làm gương tốt, không thể nào có một cái sự giảng dạy và không thể quản trị nhà Đức Chúa Trời một cách thích hiệp được. Một người như vậy nếu mà vẫn giữ cái tâm tình muốn hầu việc Chúa, có thể hầu việc Chúa với một cách khác, với một cái cương vị khác, nhưng mà không phải với cái danh vị là mục sư. Nhưng không nhất thiết là chúng ta phải đứng trong danh vị mục sư chúng ta mới hầu việc Chúa Trời. Hết thảy chúng ta được cứu là để hầu việc Chúa Trời, phải không? Nhưng mà nó có những cái sự yêu cầu của một cái chức vụ nào đó, phải có một số những điều kiện hay là những cái tiêu chuẩn nhất định, thì mình phải đạt được những cái điều đó thì nó mới xứng hiệp. Đó là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên ở đây nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, cái điều thứ nhất là phẩm cách của một mục sư. Và phẩm cách của mục sư á, được ban cho hội thánh như thế nào? Thứ nhất là qua cái phẩm cách của mình á, thì điều này nó có nghĩa là người này trở nên một người làm gương. Trở nên một người làm gương. Đó là điều mà Phêrô ông nói rằng đó, làm thi hành chức vụ không phải là như cho xong trách nhiệm, xong bổn phận, nhưng mà còn để làm gương tốt cho cả bầy. Gương tốt cho người khác. Mà chúng ta chỉ có thể làm gương tốt cho người khác á, bằng một cái đời sống đúng đắn mà thôi. Ở trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 4, thì Phaolô ông cũng nói với một mục sư trẻ như thế này. Câu 11, 12, kìa là điều con Pharaoh truyền và dạy dỗ. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Cho nên phải nêu gương. Cho nên phải có một cái đời sống với những cái phẩm cách tốt, phẩm cách đạo đức hay là phẩm cách tinh kính đó, để làm gương. Và chúng ta thấy rằng là một người lãnh đạo thuộc linh, cho dù chúng ta ở các cấp khác nhau, không nhất thiết là mục sư mới là lãnh đạo thuộc linh, bởi vì có thể có nhiều cái thứ bậc khác nhau nữa mà chúng ta có thể là một người lãnh đạo thuộc linh đối với những người khác mà chúng ta dạy dỗ, hướng dẫn, gây dựng đức tin của họ. Thì chúng ta phải làm gương tốt. Và Phaolô rất là nhiều lần ông nói hãy bắt chước tôi. Trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn 4 ông đã nói điều đó, hãy bắt chước tôi. Ông nói mình như là một người cha khuyên bảo sửa trị đối với hội thánh nữa. Nhưng mà ông cũng nói đến điều là hãy bắt chước tôi. Rồi trong đoạn 11 câu thứ nhất của thơ Côrintô nhất, Phaolô cũng nói hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Rồi chúng ta thấy ở trong thơ Philip, đây là điều mà chúng ta phải bắt chước như thế nào. Không phải bắt chước tất cả những cái gì có ở trong đời sống của một vị mục sư. Nhưng mà Phaolô ông đã cho chúng ta thấy mình phải bắt chước như thế nào. Đoạn 4 của thơ Philip câu số 8 và câu số 9. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cho nên mình có thể học điều đó ở nơi vị mục sư. Bởi những điểm nào? Chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức, đáng khen. Thì anh em hãy nghĩ đến những điều đó, hãy chú ý đến những điều đó và học đòi theo. ở nơi vị mục sư những gì mà vị mục sư này đã học, quý vị đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi người đó, đã thấy ở nơi những người đó thì hãy làm theo. Không phải làm theo những cái lỗi lầm của người đó, những cái thất bại ở trong đời sống của người đó. Và chúng ta cũng thấy tác giả của thơ Hebrew ở trong đoạn thứ 13 cũng nói như thế này. Thơ Hebrew đoạn 13 câu số 7: hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Cho nên ở đây mình học là học đòi nơi đức tin của người đó. Con người là bất toàn. Vị mục sư có nhiều lỗi lầm. Và chúng ta đừng có chú ý đến những cái lỗi lầm của vị mục sư, mà hãy chú ý đến những cái nỗ lực của vị mục sư đó trong cái chiều hướng của sự cải thiện và thăng tiến. Bởi vì ai trong chúng ta cũng đều có thể vấp váp, đều có thể lỗi lầm hết, phải không? Và vấn đề của mình không phải là mình chú trọng đến cái lỗi lầm của người khác, mà hãy chú ý đến cái điều mà người đó phục thiện hay là cải thiện, và cái điều đó có một cái nỗ lực để mà được thăng tiến hơn ở trong cái đời sống tin kính của mình. Cho nên đó là điều mà chúng ta học. Vì vậy, đây là điểm mà chúng ta thấy vị mục sư với tư cách là một trưởng lão thì sẽ làm gương cho cả bầy chiên. Mà chúng ta phải hiểu rõ cái ý mà ở đây thấy nó phải thích hiểu với lẽ thật nữa, phải không? Có một câu chuyện thật được kể lại đối với vị tổng thống nước Mỹ là ông Calvin Coolidge. Ông là vị tổng thống thứ 30 của nước Mỹ. Thì có một lần kia vị tổng thống này đã mời nhiều người ở tại quê nhà của mình đi đến tòa Bạch Ốc để ông khoản đãi một cái bữa tiệc. Những người đồng hương đó mà. Thì trong đó thì đủ mọi thành phần ở đây đó. Nông dân đồ này kia đủ thứ. Thì khi đi đến trong một cái bữa tiệc mà được tổ chức ở trong tòa Bạch Ốc mà, cho nên nó sang trọng đủ thứ hết trơn á. Thì những người này bối rối lắm, không biết là mình nên xử sự như thế nào trong một cái bữa tiệc như vậy. Cho nên họ mới bàn với nhau và đồng ý là bây giờ cứ thấy tổng thống làm gì thì mình làm y vậy thôi. Trong lúc ngồi ăn uống như vậy đó thì vị tổng thống mới đang uống ly cà phê đó, thì để trên cái dĩa, thì ông mới lấy đổ một chút cà phê vô trong cái dĩa. Thì mấy người kia thấy vậy, họ cũng đổ một chút cà phê vô. Rồi thấy ông lấy sữa, ông đổ vào trong cái dĩa đó, họ cũng làm y như vậy. Rồi bỏ thêm chút đường đó, quậy 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 lên. Và bây giờ họ chỉ chờ đợi là họ in trí là bây giờ là vị tổng thống sẽ cầm cái đĩa đó mà uống thôi. Giống như có người, giống như nhiều người Việt Nam chúng ta đó, những người bình dân mà họ uống cà phê đó, họ hay đổ nước vô trong cái, đổ cà phê trong cái dĩa đó. Thiệt ra là để cho nó nguội bớt đó. Mà nhiều người họ uống theo cái lối đó. Cho nên bây giờ họ bắt trước vị tổng thống này. Mà cuối cùng ông mới để nó xuống dưới đất, ông mới kêu con mèo của ông tới để nó uống. Cho nên bây giờ chúng ta học nơi gương của người khác, nhưng mà chúng ta phải hiểu để mà chúng ta bắt chước cho nó đúng. Kính thưa Thánh, thôi bây giờ rất tiếc là tôi sẽ nói nhanh chút xíu, nhưng mà không nói đủ cả ba phần ha. Về ba sự ban cho. Bây giờ cái điểm thứ nhì mà tôi muốn nói đó là chức vụ giám mục. Giám mục hay là giám thị thì đây có nghĩa là một cái người quản trị, hay chúng ta muốn nói đến công tác của mục sư. Chúng ta đã nói đến nhân cách của mục sư, bây giờ chúng ta nói đến người giám mục hay là một người giám thị là nói đến những cái công việc của mục sư. Cho nên người này quản trị hay là cai trị, đó là một cái người huấn luyện, trang bị và giám sát người khác để làm một số những cái công việc trong một cái chương trình, trong một cái mục đích nào đó mà người chủ đã giao phó cho cái người giám thị này đối với các công nhân ở trong hãng xưởng chẳng hạn, hay trong công ty của mình. Mà chúng ta cần biết cái chữ cai trị ở đây giống như á, Chúa đã nói đến rằng đó là một giám mục thì phải khéo cai trị nhà riêng của mình, gia đình của mình đó, thì mới có thể cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên cái chữ cai trị ở đây á, thứ nhất, nó không mang một cái ý nghĩa về một người độc tài, một cái người độc đoán theo ý riêng của mình hay là hành quyền ở trên người khác. Không phải. một người chồng đối với vợ, một người cha ở trong gia đình, thì không phải là một kẻ độc đoán, phải không? Không phải là một nhà độc tài, chuyên chế gì ở trong đó. Thì vì điều đó là sai. Mặc dù Chúa nói đến cái ý nghĩa của cái chữ cai trị, rõ ràng là cái người đàn ông, người chồng hay là người cha trong gia đình là một người cai trị gia đình của mình đó. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta ở đây đó, thì nó có ý nghĩa là một cái sự quản trị. Mình phải hướng dẫn, mình phải sắp đặt, mình phải trang bị, mình phải huấn luyện, mình phải chỉ dạy cho mọi người khác và phối trí tất cả mọi cái việc làm của những thành viên ở trong gia đình chẳng hạn, hoặc là ở trong một cái công ty, trong cái hãng xưởng gì đó, để mà họ có thể làm một cách nhịp nhàng, hài hòa với nhau và đạt đến những cái hiệu quả ở trong một cái công việc, trong một cái chương trình gì đó. Người này không phải là một cái người làm những cái công việc đó đâu. Không phải là làm tất cả mọi việc đâu. Nếu chúng ta nghĩ mục sư là một giám mục sai đó, thì chúng ta có thể nghĩ rằng mục sư phải làm tất cả mọi việc. Không phải. Đó là một giám thị. Giám sát cái công việc của người khác, điều phối cái công việc cho người khác, trang bị cho người khác, huấn luyện cho người khác để người đó có thể thi hành chức vụ của mình. Cho nên đó là điều mà trong thơ Ê-phê-sô đoạn 4 khi nói về chức vụ của mục sư giáo sư đó, là để trang bị cho các thánh đồ để họ có thể thi hành chức vụ của mình và làm tốt cái công tác ở trong hội thánh của Chúa cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Cho nên đó là cái vai trò của một giám mục. Thứ ba, trong cái ý nghĩa là người chăn, người chăn bày, thì nó nói đến cái tấm lòng hay là nó nói đến tâm tình của một mục sư đối với bầy chiên. Trên đây là một tấm lòng của một sự quan tâm, một cái mối yêu thương, một cái sự gần gũi. Trên quý vị phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đặt để các mục sư trên hội thánh địa phương là với một cái nhiệm vụ rõ ràng, là có một cái mối tương quan. Người chăn phải biết con chiên của mình và chiên phải biết người chăn. Các mục sư ở chỗ khác, họ là mục sư chăn những bầy khác. Họ không thể nào là mục sư của mình được hết. Đúng ý nghĩa một cách đầy đủ. Đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh địa phương và chúng ta phải tôn trọng đối với cái chương trình của Đức Chúa Trời. Đối với cái hệ thống mà Đức Chúa Trời đã tổ chức, Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Cho nên chống lại hội thánh địa phương là chúng ta chống lại đối với Đức Chúa Trời đó. Cho nên đây là điểm mà chúng ta cần phải nhớ. Đây không phải là hội thánh của mục sư sáng lập, cũng không phải là hội thánh của ban chấp hành, cũng phải là hội thánh của chúng ta, mà là hội thánh của Chúa. Cho nên Chúa là chủ của hội thánh và Ngài sắp đặt tất cả mọi cái trật tự, mọi cái hệ thống, mọi cái chức vụ trong hội thánh của Chúa. Và đây là gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài kết hiệp chúng ta lại trong một mối thông công, trong một mối tương quan rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy rằng người chăn biết con chiên, mà con chiên cũng nghe tiếng của người chăn mình nữa. Các mục sư ở chỗ khác có thể là thầy giáo của chúng ta, nhưng mà họ không phải là mục sư của mình. Chúng ta có thể đi đến trường trong một lúc nào đó ngồi nghe người thầy giảng dạy cho chúng ta một số kiến thức, rồi sau đó chúng ta đi về. Mình không có một cái mối tương quan gì với người thầy đó, không có mối quan hệ, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, trong hội thánh, một mối quan hệ giữa mục sư và bầy chiên của Chúa là một mối tương quan một cách mật thiết. Trên đây là điều nó nói lên á, người chăn là một cái người có một cái tấm lòng quan tâm, yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng đối với bầy chiên và làm cho bầy chiên được nên bình an, được nên tốt lành. Dẫn đưa bầy chiên đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Bảo vệ cho bầy chiên trước những kẻ thù nghịch, trước muôn sói, trước những kẻ giả danh mà nó có thể làm tàn hại đời sống thuộc linh hay là đức tin của họ. Những tiên tri giả bề ngoài là mang lốt chiên nhưng mà bề trong là muôn sói cắn xé. Trên đó là có sự bảo hộ của vị mục sư người chăn bày đó ở trên hội thánh của Chúa. Và mong muốn để thay đổi, biến đổi đời sống của những tín hữu trong hội thánh để Ngài càng trở nên giống như Đấng Christ càng hơn. Tôi kết thúc bài giảng trong buổi trưa hôm nay. Chỉ mới có 2/3 thôi. Và vị mục sư đó giống như là trong cái câu chuyện cổ tích về hoàng tử ớt. Chúng ta biết cái câu chuyện cổ tích đó phải không? có những mụ phù thủy gian ác, cho nên là đã biến một vị hoàng tử đẹp trai, sang trọng, quyền quý trở thành một con ếch sống ở ngoài đồng ruộng. Và rồi chúng ta đã thấy có một cái cô gái đã đi ra ngoài đó và thấy cái con ếch đó mà sao nghe nó biết nói. Không? Chúng ta biết cái câu chuyện cổ tích thôi mà. Và bây giờ cái điều kiện để cho cái con ếch này nó trở lại, nó hoàn nguyên trở lại là hoàng tử rồi, thì có ai đó mà hôn nó thì mới được. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy là cái cô gái này đã hôn cái con ếch đó, và nó đã hoàn nguyên trở lại thành ra hoàng tử, và cô ấy trở thành công chúa. Vị mục sư là một cái người nhờ ơn của Đức Chúa Trời sẵn sàng để hôn một con ếch, để rồi qua đó hóa giải những cái quyền lực của sự tối tăm và những cái điều xấu, để khiến cho con ếch trở thành hoàng tử. Cho nên đây là cái nhiệm vụ của mục sư đối với con chiên của Chúa giao phó cho mình, để biến đổi họ trở nên một cái gì đó đẹp đẽ, vinh hiển. Và điều đó nó có nghĩa là khiến họ trở nên giống như hình ảnh của Đấng Christ. Tuần tới chúng ta sẽ học để có thể hiểu biết về sự ban cho của Hội Thánh đối với mục sư bởi lòng kính sợ Chúa là như thế nào. Bây giờ kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa chi ái của chúng con tạ ơn Ngài, vì Ngài đã lựa chọn chúng con, những kẻ hèn mọn. Không những Ngài cứu chuộc chúng con từ tro bụi và hư mất để khiến chúng con trở nên con cái của Ngài, nhưng mà Ngài còn ban những đặc ân cho chúng con để đưa chúng con vào trong các chức vụ khác nhau. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ân tứ cao quý, tốt lành, đầy ân điển và vinh hiển của Chúa cho Hội Thánh là những người lãnh đạo thuộc linh. Điều này có thể là những người, ôi Chúa, được Chúa ban cho chức vụ để dạy dỗ, để hướng dẫn, để gây dựng đức tin cho mọi thành phần, mọi lứa tuổi khác nhau. Có những mục sư quản nhiệm toàn Hội Thánh, nhưng mà cũng có những mục sư nhỏ để rồi có thể quản nhiệm từng bầy chiên nhỏ trong Hội Thánh. Chúng con cầu xin Ngài giúp cho chúng con qua điều này, để ai nấy trong chúng con đều biết được ơn kêu gọi của Chúa, sự giao phó và trọng trách của chúng con đối với Ngài. Để rồi Chúa ơi, chúng con vừa vui mừng mà cũng vừa hầu việc Chúa trong sự kính sợ. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con biết rằng Ngài đã ban cho chúng con mọi ân điển, thì Ngài cho chúng con ngày càng thăng tiến hơn ở trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, hiểu biết về thẩm quyền mà Ngài đã ban cho, và nhận biết rằng thẩm quyền thuộc về Ngài, không thuộc về chúng con. Và khi chúng con vâng phục thẩm quyền của Ngài, thì uy quyền và năng quyền của Chúa sẽ được bày tỏ ra. Chúng con là một ống dẫn để uy quyền và thẩm quyền của Ngài được tuôn đổ trên người khác. Chúng con xin Ngài cũng giúp đỡ cho chúng con để giữ mối tương giao mật thiết với chính mình Chúa. Để rồi Chúa ơi, Ngài như là vị nguyên soái và là đấng thành toàn cho đức tin của chúng con, điều khiển cả mọi sự và giúp cho chúng con, ôi Chúa, dịch chuyển và chúng con bước đi một cách đúng đắn ở trước mặt Ngài trong tất cả mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời vẫn còn đang cầm giữ quyền chủ tể của Ngài, uy quyền của Ngài tràn khắp cả linh giới lẫn cõi vật chất mà Ngài đã dựng nên. Chúa yêu dấu ơi, và nhất là trong Hội Thánh địa phương, xin Ngài giúp cho chúng con kinh nghiệm được về uy quyền và năng quyền lẫn ân điển của Đức Chúa Trời khi chúng con, Chúa ơi, bước đi trong trật tự của Ngài. Và chúng con xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho, để rồi chúng con là những người lãnh đạo thuộc linh, là những người chịu trách nhiệm ở trên người khác trong sự hướng dẫn gây dựng đức tin của họ, thì chúng con, Chúa ơi, luôn luôn muốn trao dồi đời sống tin kính của chúng con để đạt được những cái phẩm cách ngày càng xứng đáng hơn, trở thành một người không phải chỉ là làm xong phần trách nhiệm của mình mà thôi, mà còn để làm gương tốt cho cả bầy nữa. Hãy giúp cho chúng con sống một cách xứng đáng, sống xứng hiệp với những gì chúng con giảng dạy cho người khác, hầu cho qua điều này nó có một sức thuyết phục để gây dựng đức tin một cách phải lẽ ở trên người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin Chúa ban ơn để chúng con cũng có một tấm lòng yêu thương, chúng con có một mối quan tâm đúng mức để hiểu biết được về thực trạng đời sống của người khác, về những vấn đề của người khác. Và chúng con lấy lòng yêu thương để chăm sóc một cách nhẹ nhàng, dù chúng con có thể dùng cây trượng hoặc cây gậy, ôi Chúa, nhưng mà tất cả mọi sự chúng con làm đều bởi lòng yêu thương, với mục đích gây dựng chứ không phải là hủy phá. Chúng con xin Ngài cho chúng con ngày càng hiểu biết hơn trong lẽ thật, vì chỉ bởi lẽ thật chúng con mới có thể nuôi dưỡng bầy chiên của Ngài một cách phải lẽ và đúng đắn. Xin Chúa ban ơn của Ngài để bài học này khích lệ mỗi một người ở trong chúng con, dạy dỗ chúng con thêm lên trong sự hiểu biết Chúa, tấn tới càng hơn trong sự thông hiểu mà cũng trong ân điển Ngài nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Sau giờ chúng con có những thì giờ và sinh hoạt khác, xin Chúa ban phước của Ngài ở trên chúng con. Và lời của Chúa cứ được ghi khắc ở trong mỗi đời sống của chúng con luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.